Người đầu tiên cũng chỉ cho Ngài cái pháp môn niệm Phật coi là
để đi rồi sẽ thương hết. Có gì cảm thấy không? Chính vì vậy mà Ngài Ấn Quang này cứ nói thế này, bỏ cái đường tắt là cái câu A-di-đà Phật để trở về cái cõi Tây Phương Cực Lạc, thì chính cõi pháp giới chúng sanh không thể nào trọn vẹn cái bờ giác ngộ được. Ngài nói chính cõi pháp giới chúng sanh rời cái cửa màu niệm Phật, tức là rời cái câu A-di-đà Phật, thì mười phương chư Phật cũng vô phương đến cứu độ chúng sanh. Rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần quanh. Cái câu nói này nó quan trọng dữ lắm, mình thường như ông nhắc lại dữ lắm. Ngài nói cứu pháp giới chúng sanh, tức là Ngài nói tới thanh văn duyên giác Bồ Tát là những vị mà vượt qua tam giới rồi mà không chịu niệm Phật, không ý cứ vào cái câu A Di Đà Phật, không trì những cái câu A Di Đà Phật, thì các ngài đó cũng không thể nào thành đạt. Quý vị thấy rõ ràng Ngài Đại Sư Ấn Quang là sau cùng mới phát hiện ra Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát tái lại trong cái thế kỷ 20, và Ngài là cái vị tổ số 14 của tịnh độ tông Trung Hoa. Thì chúng ta là Phật tu trong lục đạo luân hồi, là một cái bờ mé rất là gần với tam giới đạo. Xin thưa tất cả chư vị, chúng ta phải biết giật mình tỉnh ngộ ngay lập tức, đừng có nên chần chừ, đừng có nên so đo, đừng có nên lấy cái lý luận của chúng ta ra mà đo lường Phật pháp, đừng có nên lấy kiến giải chúng ta mà suy nghĩ, mà cân nhắc, mà lường lập. Kinh Phật, nếu chúng ta vội, chúng ta bị lạc kinh Phật, đời đời kiếp kiếp không cách nào mà chúng ta thành đạo vô thượng được. Mà xin thưa tất cả quý chư vị, cái con đường mà chúng ta trở về cái cõi khổ sở, cái cõi mà đoạn lạc dễ lắm. Nhưng qua thì ông nói rồi mà, một người trong chúng ta nếu mà hiểu đạo thì mới hiểu được câu này, còn không hiểu đạo, không tin vào Phật pháp thì con nói này có thể nhiều khi quý vị sẽ không nghe. Phật nói mà một người trong cái thời đại này này, khi mà chết đi mà trở lại thành con người, nó khó không tưởng tượng được, khó vô cùng khó, mà nó khó bỏ hơn trước. Tôi nghe một vị pháp sư, tức là một vị thầy ở bên Tịnh Tông Hồng Hội, Ngài khai thị, Ngài nói nó khó giống như một người cầm cái sự chỉ mà đứng trên núi Tu Di, thầm thú dưới đấy núi Tu Di xấu qua lục thiên. Quý vị muốn biết là khi mà mình chết đi rồi mình trở lại làm người được hay không, quý vị cứ thực hiện liền, quý vị biết liền. Cái núi Tu Di chúng ta không thấy đâu, chắc chắn không phải là cái núi Tu Di, là cái núi khi mà là chân còn không phải như vậy đâu. Khi nào chúng ta mở được cái thiên nhãn ra, chúng ta mới thấy được núi Tu Di, chắc không phải là bây giờ. Muốn mở ra thiên nhãn, xin quý vị đừng có mong cầu chúng ta mở thiên nhãn làm gì, hãy cầu về Tây Phương đi. Tại vì về Tây Phương một cái là không nhãn, không những thiên nhãn chúng ta mở, mà pháp nhãn cũng mở, huệ nhãn cũng mở, hoặc nhãn cũng mở luôn, lên đó chúng ta mới biết được. Thì muốn biết là cái vấn đề là khó như thế nào, quý vị chỉ cầm sự chỉ, có sự chỉ làm liền biết liền. Đứng trên cái ghế như ông bác này, đứng trên ghế này, đứng trên cái chỗ đứng đứng chân không được, cầm cái sự chỉ xuống như đó. Rồi mình ở dưới mình cắm cái kim, mình lấy cái kim mình cắm dưới đất đó. Mình lượm sự chỉ đứng ở trên cao lên này, rồi mình làm sao mình xó cho được vô trong lục nghiệm đó, quý vị xó đi. Tôi kỳ vọng cho quý vị một năm trường cố gắng đi, quý vị xó ngay sang đêm đi, một năm trường mà quý vị xó qua được đường lục kim đó, thì quý vị mới hy vọng được là sau này chúng ta mới trở lại là được. Không phải dễ đâu quý vị. Trong đạo Phật chúng ta nói rằng là khi mà mình tu ngũ giới, mình làm tròn ngũ giới, mình được trở lại là người. Nhưng mà xin thưa bây giờ, nếu quý vị nghĩ cái chất thiệt là kỹ hơn con chút nữa đi, thì cũng rất là khó. Đó chỉ là trồng cái nhau để trở lại là người mà thôi, chứ không phải là chắc chắn quý vị trở lại là người. Cũng giống như khi mà chúng ta tu Phật, thì tu Phật là chúng ta có cái hy vọng là khi mà mãn báo thân này, chúng ta trở về cái giới Phật, chúng ta vượt qua sinh tử luân hồi. Nhưng mà quý vị đặt ngay trong cái đại học hoặc nói sau, người tu hành khó tìm ra một người chứ đắc. Phật nói rõ ràng là người đó Phật, người nói Phật nói là người tu hành, chứ Phật không nói là người không tu hành. Những người không tu hành không tin Phật pháp thì chúng ta miễn bàn nữa luôn, bàn gì cho nó khổ. Quý vị thấy đi, tại sao như vậy? Tại vì chúng ta làm thiện, chúng ta giữ không sát sanh, không trộm cắp, không đại dâm, không nói láo, bốn cái đó thôi, là chúng ta mới giữ trong cái đời này thôi. Chúng ta giữ trong lúc chúng ta tu hành mà thôi, chứ còn từ lúc mà chúng ta chưa tu hành trở về trước, nghiệp chúng ta đã tràn đầy rồi, đã nặng quá chừng rồi, mà còn gì nữa, còn những cái nghiệp trong quá khứ nữa, nó dồn lại, nó sẽ đánh ta tơi bời quá lá trong cái lúc mà chúng ta làm chung chịu thua luôn. Tất cả đều do một niệm mà chúng ta đòi, là một niệm mà chúng ta được giải thoát, tất cả đều dồn vào cái chỗ đó. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà tối nguy hiểm, mà do sẽ nói gì chính là cái niệm cuối cùng, làm sao để mà chúng ta thoát. Thực sự là như vậy. Hôm qua quý vị đề nghị chúng tôi là nói về cái đạo lý, thì chúng tôi nói chính cái đạo lý là gì? Chính là làm sao trong cái tâm chúng ta khởi ra một cái niệm, niệm làm Phật. Trong lúc chúng ta rời bỏ cái báo thân này, thì chúng ta rời bỏ cái ngục tù này. Ngục tù là gì? Chính cái ngục thân này là cái nhà tù, nó nhốt cái tâm thức chúng ta lại, nó không cho chúng ta đi. Ngục tù gì nữa? Cái tam ác đạo, nó là cái ngục tù chúng bị mở ra, nhốt chúng ta vào đó để chúng ta đời đời kiếp kiếp bị chịu khổ. Cái ngục tù gì nữa? Ngay cả cái tam thiền đạo này cũng là một cái ngục tù luôn, ngục tù của sanh tử luôn rồi. Nó nhốt chúng ta là tại vì chúng ta đang ở trong cái ngục tù đó mà. Cái ngục tù nó cứ chồng chồng từng lớp này lớp khác, từng lớp này lớp khác, bao giờ chúng ta lại nó mở cái cửa này ra, nó đóng cái cửa kia lại, làm cho chúng ta cứ mãi mãi chìm đắm trong cái lục đạo luân hồi này, không bao giờ có thể thoát ly sanh tử được, không bao giờ được. Dù chúng ta làm thiện tới đâu cũng bị như vậy. Tại vì quý vị cứ nhớ đây, quý vị có tu ngũ giới gì nữa thì quý vị vẫn còn tham, còn sân, còn si đầy hết trong đó. Quý vị còn tình, còn cãi đầy hết trong đó. Quý vị ra chợ người ta mua mình mà mình cũng còn láo, còn nước đuối trong đó chứ. Làm sao quý vị bằng cái sự thiện lành, tâm quý vị làm sao mà tịnh bằng những người ngồi vào thiền định, định trong cái mức định mà 2-3 năm trời không xuất định. Làm sao mà quý vị cái tâm quý vị mà thanh tịnh mà an nhiên tự tại bằng những người ngồi mà đến nỗi cái móng tay của họ mà nó giang trối như tay kia, đến nỗi một khi mà tính coi là coi như là giải thêm một cái thì phải nhờ người cách cắt tay ra, không nó dứt mãi thế này, chân như móng chân thì nó dính như đó, nó bám như đó, nó bám vào những cây gì xung quanh đó, đồ cái móng tay nó dính với nhau. Nhiều khi mà ở bên hút cây này mà tối lên mà bên hút quấn giống như dây leo quấn luôn hút cây đó là thầm nước ra đâu. Cái mức như vậy mà Phật nói rằng là vẫn chưa thoát vòng sanh tử thì làm sao mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta dễ dàng thoát vòng sanh tử? Quý vị có thấy không? Chính vì vậy mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mới giới thiệu cho chúng ta một cái phương pháp vô cùng là dễ dàng, dễ mà đến nỗi không tưởng tượng được. Tôi ví dụ như cách đây cỡ 2000 năm, tôi về tôi chỉ chuyên nghiệp ra hồ niệm, rồi các vị đó mới đi hồ niệm. Hồ niệm thì tôi có tôi ngồi tôi dưỡng với cái bà đó sắp sửa bà chết, rồi cái bà đó bà hồi về bà đi tôi cha trời đất ơi bây giờ tôi khổ quá rồi chồng tôi chết rồi, thì tôi tới tôi nói với bà đừng có chết nữa, nếu mà chị nguyện cho chị chết thì sẽ trở về thì cảnh giới khổ hại lắm, chị nguyện lại đi, nguyện sao nguyện bản thân tay cương có được không? Được, chắc chắn không? Chắc chắn. Làm sao biết chắc chắn với Phật? Ra quyền là ai làm như vậy là chắc chắn. Tôi chỉ cho bà ta tin tưởng vào cầu A Di Đà Phật, phát nguyện bản thân tay cương rồi niệm Phật là chị đi liền. Cái tôi nói giải là đốt vào chỗ tay hoang hồ. Những cái người mà con chẳng nhất anh dựa mời chắc lại hộ niệm cho người ta bản thân nó dễ như vậy sao ạ? Tôi nói là dạ thưa với chư vị, nó còn dễ hơn như vậy nữa. Bà biết cái bà này là bà hồi dục không biết tu, tôi mới ngồi để tôi năn nỉ bà, tôi nói ra gần tiếng đồng hồ bà mới tin. Chứ nếu quý vị đã tin tưởng rồi, lúc mà quý vị nằm xuống, tất cả chư vị đồng tu tới hồi niệm cho quý vị, không còn tới vấn đề mà giải thích nữa, không còn cái khuyên căn nữa, bà biết hết trơn rồi. mình chỉ nhận A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ăn khỏe thì anh nhận lớn lên, ăn không khỏe nghe chứ. Quý vị sẽ thấy rõ ràng trước mắt tôi không còn ở đó nữa, từ đó họ chứng nhận lấy, họ làm lấy. Khi mà phát hiện những người bản sanh Tây Phương rồi, họ mừng gì mà mừng không tưởng tượng được. Tôi ví dụ như đây là chị Nhung này, khi bà mẹ của chị bà bản sanh mà điện thoại trong những tôi nói gì mà nói thiếu liêu như mà có mừng không chi nhỉ, mừng quá rồi biết gì đâu à, nó mừng quá rồi không biết gì nói được. Mẹ tôi bản sanh rồi, giờ tôi mừng em mừng quá anh Nam ơi, giờ em mãn nguyện quá rồi anh Nam ơi, em khảo động mừng không khảo động luôn. Tôi nói à bây giờ cái mẹ chị bản sanh như thế nào nói tôi nghe, mà thật ra mừng quá là sao nó đừng nói cái gì thế này, đơn giản như vậy. Cho nên thành ra thì ở những cái giây phút mà ngắn ngủi ở đây cái chiều nay nữa, thì Giáo Âm cũng xin thành tâm thưa với tất cả quý vị rằng trong cái cuộc đời này mà quý vị gặp được cái pháp môn niệm Phật, mà quý vị tin tưởng làm theo, rồi quý vị phát cái tâm nguyện rằng là trong một cái đời này thôi, tôi vĩnh viễn tôi không thèm ở lại ở đây nữa, tôi quyết lòng tôi về Tây Phương, rồi quý vị cái trì giữ câu A Di Đà Phật, mạnh dạn buông xả tất cả những cái gì mà râu ria trong cái thế trần này nữa đi, thì dám nói thẳng rằng tất cả mọi người ai cũng được hoàn thành, ai cũng được thành đạo, ai cũng thực sự là trong một đời này chúng ta về tới cội nước Tây Phương là cách đây tới 10 vạn xuất cõi Phật độ rồi, và chúng ta thành đạo vô thượng, thực sự là chúng ta thành Phật chứ không có làm gì khác. Nếu mà quý vị còn không tin thì tôi khuyên quý vị hãy tin đi. Nếu mà quý vị còn lo lắng, tôi khuyên quý vị đừng có lo lắng nữa. Nếu mà quý vị còn trao đảo tinh thần, tôi khuyên quý vị nhất định đừng phải trao đảo tinh thần nữa. Tại vì đây chính là cái đầu mối quan trọng đầu tiên và rất là cần thiết để cho quý vị thành đạo vô thượng. Thực sự là một đời này mình thoát tất cả mọi sự đau khổ cái tầng lao này, mình trở về cái nước Tây Phương Cực Lạc, mình sướng không thể tưởng tượng được. Mình sướng mà nó nội cái mức sướng ở đó diễn tả đây không được. Tôi ví dụ ở đây mà quý vị muốn cho vợ ở đây, quý vị phải mướn cái nhà này rồi cắt lên cắt xuống, mà mưa lên mưa xuống rồi tôi thấy qua một đêm là tất cả những cái vàng này nó đổ lên đổ xuống. Ở trên Tây Phương quý vị không cần như vậy đâu ạ. Quý vị muốn cái nhà cao là nó cao, muốn cái nhà thấp là nó thấp, muốn cái nhà nó bay trên không trung nó bay trên không trung, muốn nhà ở dưới bình điện nó ở dưới bình điện, muốn đi về Việt Nam cái nhà nó theo quý vị luôn, nó trở về cái xứ Việt Nam luôn, mà ở người Việt Nam hàng triệu người không thấy, không biết, mà thực ra quý vị biết cái cảnh giới đó nó lạ lùng lắm, cảnh giới đó mình tưởng được không có cách nào mình diễn ra được. Một cái ao thất bảo gì tưởng cái ao thất bảo nó nhỏ lắm hả, nó bao trùm vũ trụ này luôn mà không hay. Quý vị muốn cho cái nước nó rẽ ra để mình đi chơi thì nước nó rẽ ra, muốn nó phóng lên trên những cái vòi rồng nó tưới xuống thì nó tưới xuống, muốn cho quý vị nó thấu hàng ngàn dặm thì chỗ quý vị sâu ngàn dặm, mà cái chỗ có bắt ngộ ngồi đó tôi đi nước cái chút vậy cũng được. Tất cả đều là tùy tâm sở dụng, đây là một cảnh giới mà không thể nào có thể diễn tả được trong cảnh giới Tây Phương mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Và bây giờ mà ta mà nói những cái điều vi diệu trên cảnh giới Tây Phương, ta nói đến vô lượng kiếp thì ta nói còn không hết. Chỉ ngài thấy ngài ngồi như vậy, ngài nhìn ra thấy bên cạnh ngài có gốc cây, ngài nói ở trên Tây Phương cũng có gốc cây, cái gốc cây đó nó cao tới tứ ba vạn lý. Quý vị có nghe cái gốc cây trên cõi Tây Phương nó cao đến tứ ba vạn lý, tứ là bốn, ba là trăm, vạn là 400 vạn dặm lý. Nếu một cái gốc cây đó mà nó mọc ngay thấy cõi Tây Phương này, tôi nói thiệt quý vị cho cái mặt trăng nó ở nằm trong cái gốc cây chứ không biết nên gọn ngọn cây đâu, mà cầm cái quan quất tắt cái là cái mặt trời mặt trăng rồi sập hết trơn luôn. Tưởng tượng đi, cái chu vi cô gốc cây nó cái ngũ thiên do tùng. Tôi tính ra hồi trước tôi có nghiên cứu từ ta trong sổ sách ra, tôi nói như vậy, một cái gốc cây trên cõi Tây Phương nó nhỏ gì nhỏ, nó cụ gì cũng cỡ chừng là khoảng 225.000 cây số, 225.000 cây số, trong khi cái chu vi của quái đất mà chu vi mà đo theo cái đường kính mà của cái vòng xích đạo nó chỉ có 43.000 cây số thôi, mà một cái gốc cây trên cõi Tây Phương nó là 225.000 cây số. Quý vị tưởng tượng đi, như vậy thì cái gốc cây trên cõi Tây Phương nó phải to thế này, thì gốc cây thì cái quả đất của chúng ta nó bằng những bằng cái nắp này, mình quả đất chúng ta.
Cho nên cái cõi đó gọi là cõi trang nghiêm.
Mà quý vị có biết không? Cho nên trong trường thường thường nói làm sao mà biết những chuyện đó, thì tôi nên lấy được kinh ra mà nói chứ làm sao mà biết được. Đức Phật không bao giờ mới lao chúng ta đâu. Cũng giống như khi mà chúng ta đem những cái thế giới của loài người, cái thân thể của loài người mà đem nối lực kiến, tôi nói thiệt, nối lực kiến là chúng ta dùng cái hình tướng mà chúng ta nối cái lực kiến mà cái tỷ lệ lực kiến với cái thân thể mà chúng ta về trên Tây Phương, nó xa vời vậy. 1.000, 1.000.000 cái đồng kiến nữa mà nó cộng lại chưa bằng cái đồng ngón tay út của chúng ta. Xin thưa thầy quý vị đó, mà nếu mà chúng ta nó biết được cái tiếng người, chúng ta tới dán giả chọn, ô cho cái tụi bày sao mà cái tâm nó xíu xíu cái lũ lũ dưới đó một chi vậy. Cái tâm của ta 1.000, 1.000.000 cái tâm tụi bày cũng bằng cái đầu nó thấy út của ta. Không bao giờ nó tin đâu ạ. Tôn thiệp không bao giờ nó tin đâu. Mà thực sự nó rõ ràng như vậy, các quý vị có thấy không? Còn gì nữa? Còn những loài vi trùng, một tí con vi trùng mà gộp lại của mình cũng không thấy nó nữa. Nó nhỏ đến nỗi nhỏ xíu như vậy mà nó cứ lo nó đi nó quậy, nó xóa, nó đi nó đem nó quậy người này, nó quậy người ta, làm cho mình chết lên cho xuống, mà nó không biết rằng cái phần vi trùng của nó, tôi uống một viên thuốc vô tôi mới chết queo hết trơn rồi. Mà nó cũng tiếp tục, nó chấp vào cái chuyện đó rồi, vì nó cứ nó chấp vào chuyện đó như vậy cho mãi mãi đời đời kiếp kiếp, nó không thế nào nó chuyển hóa được hết trơn. Còn kiếp nó cứ chấp vào cái tâm kiếp của nó mà đời đời kiếp kiếp, như trong kinh Phật nói mấy đời Phật xuất hiện rồi mà con kiến nó vẫn là cái đàn kiến, nó cứ lủi thủi đó, nó hốt chỉ làm cái con khác. Thì bây giờ chúng ta làm người thì cũng có cái trí huệ, cũng có cái thông minh, cũng gặp được Phật pháp, cũng biết được, thì chúng ta tuyệt đối có gì phải nhớ là đừng chấp vào cái thân người nữa. Để chi? Để chúng ta trở về cái thân Phật, trở về cái cảnh giới Phật, chúng ta thành Phật, đừng chấp vào chỗ này nữa. Hôm qua mình nói rồi mà, cái đạo lý mà duy tâm mà. Quý vị mà chấp vào cái thân người thì mãi mãi dù có tu dối cho mấy đi nữa, quý vị cũng trở lại là người là cùng. Mà tu càng nhiều, tu càng dối thì phước báo càng lớn, làm người đời sau phước báo lớn. Quý vị khó tu lắm, nhất thiết quý vị khó tu lắm. Quý vị đấy coi, những người mà giàu có tu không được đâu à. Mà ngài thì không, ngài nói rõ là những cái người mà có cái quyền năng mà có cái phước báu, người ta cũng có nhiều người cũng có tu, nhưng họ tu bằng cái gì? Họ tu bằng một cái chiếc xe Hoa Kỳ, nghĩa là lộng lẫy, đi tới cái chùa cũng có 20-30 người hộ tống đi theo, đi theo đó thì tất cả các thầy các đồ la bái chào họ, đó bái một cái xong là dạ bạch ngài đi liền, chứ ở đây nguyện bắt là rước họ đi liền. Họ tu bằng như vậy đó, quý vị có thấy không này? Mình tu mình niệm Phật ngày đêm mà chưa chắc gì mình thành đạo, thì những người đó làm sao mà tới một cái chùa bắt tất cả mọi người tới cung kính chào đón, rồi cái lấy một cái xong cái là thắp nhang, còn vay cái nhang cho kịp ngon, rồi cái người khác phải đốt cho đàng hoàng, rồi cầm đưa đàng hoàng, rồi người đó cầm lên xá một cái xong mà một người khác cũng cắm giùm cho họ, chứ không để họ cắm, cắm xong rồi thôi mình đi liền cho đó là một khi buổi tập. Họ tu bằng cái đường thôi lối như vậy thì làm sao mà họ có thể thành đạo vô được, quý vị có thấy không? Nếu mà mình tới một cái ngôi chùa đó, tới một cái chỗ và cái tự viện đó, mà cái vị sư hay là các đệ tử đó mà mình không có cung kính, không đón chào mình một cách ngon lành nữa, người ta ôi cái chùa này vô lễ vô phép, không thầy gì vô lễ vô phép, còn tưởng gì không cung kính, mình cắm cái nhang chưa có một chút cung kính mà mình ra mình chửi người ta, mình lo rằng người ta có gì cái tưởng tượng đi, họ tu phước hay là tu họa đây? Chính vì vậy mà trong kinh Phật nói, nếu mà mình tu vùng cái đường tu, không biết cái đường tầm một đời này thành thành đạo vô thượng, một đời này mình thoát khỏi cái đường, thì mình sơ ý, mình làm chuyện là thành nhiều, mình hướng cái phước báu trong đời sau, khi mà hướng cái phước báu rồi là một cái cơ duyên rất là thuận lợi cho mình làm cái gì cống cao nào mà phá hoại Phật pháp, làm cho gì kinh nghiệm chúng ta sức nặng vô cùng, bao nhiêu cũng có tiêu hết trơn, đến cái lúc mà chúng ta rời bỏ đó bất buộc cái chuyện này, đây gọi là tam số quá phước báu, nơi này ba đời quá khứ hiện tại vị lai. Chính vì thế mà chúng ta là người tiếp tục đạo, xin nên tất cả quý vị quyết một lời, quyết một lòng, hay là có ăn mà cái chuyện đạo vô cùng, phải quyết một lòng vượt qua tam giới, để mà thì bây giờ đi về cái tương tự như thế nào, xin các quý vị có nhìn tốt hay đi.
thành tâm mà phải lên. Nó dễ như vậy, nó dễ thông tướng cũng được, nó dễ mà không có người nào cũng làm được. Cứ việc thành tâm mình lên phải đi, cứ việc phải thay thay. Để mà bây giờ chúng ta trước mặt, chúng ta bảo vệ cho một người đó, chúng ta sẽ giải quyết trả lời của một cho những gì. Trả lời hết những gì mà có thể trả lời. Cách gì như thế nào, có gì đó, mà là hết vậy. Người ta hết được gọi là chắc chắn. Cuối cùng là tin tưởng. Thì bắt đầu từ đây mình hiện tượng hết. Khó như thế nào cũng được. Khổ như thế nào cũng được. Mà kẹt chỗ nào cũng được. Không có cái mắt nào nó đang đánh giá với chúng ta nữa. Tất cả những cái tâm chúng ta quyết định mà. Là không chỉ. Tại vì là Phật. Mà bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề. Giải quyết những cái câu hỏi này. Thì từ những câu hỏi này thì ông cũng nói thêm cho quý vị. Thì câu hỏi quý vị đừng có trả nhiều mà chúng ta hỏi lên thì chẳng đây cũng nói về câu hỏi luôn. Thường thường á là có nhiều khi có những cái điều mà quý vị hiểu rồi mà bên cạnh những người bạn chúng ta có nhiều người không hiểu, quý vị cũng nên phát cái tâm bồ đề, phát cái tâm vì chúng sanh. Cơ hội là gì? Nếu mà quý vị biết rồi mà quý vị hỏi để vì chúng sanh, thì quý vị trong lúc mà quý vị hỏi như vậy, quý vị đã có đem theo một cái công đức là vì chúng sanh mà hỏi, vì chúng sanh mà tôi làm cái chuyện này, là quý vị đã có cái tâm gọi là cứu độ chúng sanh rồi đó. Nếu những cái điều mà quý vị hiểu một phần thôi, một nửa thôi, mà không biết là ông Dư Âm này ông có giải quyết được không thì quý vị cũng nên hỏi. Tại vì nếu mà Dư Âm có được cái phần nào thì cũng ráng cố gắng hay giải cho quý vị để quý vị cũng hiểu thêm một chút. Từ khi mà gặp một cơ duyên khác, gặp một vị thầy khác, quý vị là hỏi nữa thì cứ một người phải đắp cho quý vị một chút thì vô tình là sau cùng rồi chúng ta cũng nói chơi. Còn những cái chuyện gì mà quý vị hoang mang không biết gì nữa thì là càng hỏi. Đừng có nên ngại ngùng rằng là câu hỏi này nó dễ quá, câu hỏi này không biết là đúng hay sai. Thì xin thưa rằng là tại vì mình không biết là đúng hay sai cho nên hãy hỏi. Cứ hỏi để mà chúng ta giải tỏa ra. Khi chúng ta giải tỏa ra chúng ta hiểu được rồi thì cái đường đi mà gọi là thành Phật đó quý vị, các cụ à, nó thẳng bưng như là giống như cái đại lộ vậy đó. Trên đại lộ đó không có cái chuyện mà có gì cản trở đâu, tất cả đều đi một chiều hết trơn. Trên cái đại lộ đó không có tai nạn đâu ạ. Không có gì hết trơn, không có bóng tối, không có bóng râm, không có bụi bặm đâu, đi thẳng bứng một đường như vậy, giải tỏa được nó dễ như vậy. Không sao hết, quý vị ráng cố gắng. Và cũng có những hỏi, xin thưa thật là có thể Dư Âm không trả lời được. Là tại vì cái kiến thức, cái đạo lý của Dư Âm dù thế nào cũng có hạn chế dữ lắm. Nếu mà những câu mà không trả lời được, thì xin quý vị cũng xin thành tâm là con hỷ bỏ qua cho và tha thứ cho Dư Âm. Tại vì cái khả năng Dư Âm cũng có hạn dữ lắm, chứ không phải là tất cả những câu hỏi nào cũng có trả lời được đâu. Xin mong quý vị thông cảm cho cái điều này. A Di Đà Phật. Bây giờ để mà xin hỏi các bác là không có dám nhận cái câu đó đâu ạ. Phan Văn Tài pháp danh là Nhuận Tấn. Xin hỏi là làm sao giải được sự oan gia trái chủ? Sao con thấy nó khó quá? Thầy hoan hỷ giải bày cho con. Xin quý vị là anh Nhuận Tấn này thấy giải oan gia khó là tại vì mình thấy khó chưa thực sự. Khó giải oan gia không khó đâu. Cái khó là quý vị có thành tâm hay không? Quý vị có chân thành hay không? Và làm cái việc này hay không? Khi mà quý vị chân thành, quý vị hóa giải thì gọi là thành tất linh hơn. Quý vị thành tâm hóa giải thì tự nhiên quý vị làm được. Hóa giải bằng cách nào? Xin thưa cái thứ nhất, cụ thể nhất là bắt đầu từ nay. Chúng ta đừng nên làm những việc ác nữa. Chúng ta không nên làm những việc bất thiện nữa. Chúng ta không nên cạnh tranh tranh trị nữa. Chúng ta không nên tạo cái điều xấu ác để cho cái nghiệp chúng ta nó nhẹ bớt và cái phước chúng ta nó tăng lên. Đó là cái điều căn bản của Phật giáo. Chúng ta thường thường là chưa ác mà đắc, tất cả những việc ác không nên làm. Chúng thiện và phải anh nên làm đi. Thì đó là cái điều căn bản. Cái điều thứ hai, trong những cái căn bản đó thì cái sự sát sanh, xin thưa quý vị, cố gắng tối đa tránh cho được cái chuyện này. Tại vì về thế gian pháp người ta không hiểu được cái chuyện này. Cho nên có nhiều người lập cái tiệm bán thịt chó.
cái tiệm mà coi như là làm cái ghê cho nó thì là tốt để mà đi cắt cá, rồi làm gà làm đồ. Thì xin thưa thiệu quý vị, về vấn đề phật pháp thì khi mà mình sát hại chúng sanh, mình tạo ra những oán thù truyền kiếp. Nếu cái đời này mà nó hại chúng ta không được, nó nguyện tới đời sau. Đời sau mà nó hại chúng ta không được, nó nguyện tới 10 đời sau, 20 đời sau. Khi nào mà nó trả được cái nợ sanh nặng đó thôi, vô cùng dễ sợ. Nếu mà mình không hiểu Phật pháp mà nói à con vật trời đất sinh ra để nuôi dưỡng con người, thì nếu mà quý vị nói như vậy thì cái những lời nói của dâm hoàn toàn không còn giá trị gì nữa. Nhưng mà nếu mình hiểu Phật pháp một chút xíu thì tất cả chúng sanh đều có Phật tính hết. Tất cả chúng sanh có pháp tánh, có Phật tánh và đều cũng ham sống sợ chết cả. Nếu mà mình đoạn sinh mạng của người ta, mình tạo cái oán thù gọi là oán thù sinh mệnh, nợ sinh mạng nó quyết trả thù về sinh mệnh. Chính vì vậy, nếu mà cái lực nó yếu quá, nó sẽ dồn lại 100 người, 200 người, 300 người, 1.000 cái chúng sanh như vậy tới mà để hại chúng ta cũng phải ngã quỵ trước sự tấn công của ông già trái chủ. Cho nên cái điều mà ngừa bệnh hơn chữa bệnh, mong cho tất cả quý vị cái tâm thiện này đừng nên sát sanh. Nếu ăn chay được thì tốt, nếu quý vị không ăn chay được, đỡ những người mà hồi giờ không biết ăn chay được, những đứa trẻ không biết ăn chay được, hãy thành tâm cầu Phật gia trì đi, cầu Tam Bảo gia trì đi, để mà chúng ta tập ăn chay. Mà giả sử quý vị ăn chay không được nữa, hãy nói rằng là tôi thề không sát sanh, tôi ra ngoài chợ cái chuyện gì mà người ta làm rồi mà đem về mình ăn. Mình nên ăn tam tịnh nhục là cái giá chót của một người tu hành. Tam tịnh nhục là gì? Không thấy con vật nó chết, không nghe con vật nó kêu, mà không vì mình mà con vật nó bị sát. Như vậy thì những cái con mâu thịt, những cái cá mà đang ở ngoài chợ hầu hết nó nằm trong cái vấn đề tam tịnh nhục. Có nhiều người nói nếu mình không ăn thì làm sao mà người ta sát sanh. Thì tôi nói quý vị cứ ăn chay đi, rồi đi ra ngoài chợ thử coi, ở ngoài chợ người ta có dám cái số thịt heo người ta bán hay không. Mình cứ rủ cá gia đình mình ăn chay đi, mình ra ngoài chợ mình coi thử cái số lượng cá người ta bán có giảm xuống hay không. Mình cứ việc mình cho cá cái dòng họ mình ăn chay đi, rồi mình ra ngoài chợ mình coi thử có phải là cái số gà người ta giảm không. Không có giảm một chút xíu nào hết trơn. Vì cái đời này là cái đời sát sanh, cái đời này là cái đời hại mạng. Một gia đình chúng ta chẳng qua là một cái hạt cát trong cái bãi sa mạc tội lỗi. Thì cái vấn đề cái hạt cát đó không ăn nhầm gì đâu. Cho nên cái số thịt đó mình có ai không ăn, người ta vẫn tiếp tục làm như vậy. Tại cái nghiệp chúng sanh nó đã như vậy rồi. Cho nên chúng ta đừng ăn ngại, phải dám được cái nợ sát sinh chừng nào hay chừng đó. Và nếu mà chúng ta vẫn bất đắc dĩ mà không ăn chay được, thì quý vị cố gắng là ăn tam tịnh nhục. Nó vẫn gỡ tội cho chúng ta rất nhiều. Ăn tam tịnh nhục có được bản thân hay không? Được. Hôm qua ở đâu, ở trên Bình Dương chỗ nào đó, người ta hỏi là có một vị đã nói như thế này: những người nào ăn chay mới được vãng sanh, còn ăn mặn thì không được vãng sanh. Những người mà ăn chay một tháng 10 ngày, nếu mà chết trúng cái ngày ăn chay thì mới có thể vãng sanh, còn chết trúng cái ngày không ăn chay thì không được vãng sanh. Hỏi tôi là cái câu này nói đúng hay sao, thì tôi nói khuyên ăn chay thì chúng ta nên khuyên người tu hành này, biết cái tâm từ bi giới xá, nỡ nào mà cắt miếng thịt người ta ra ăn, phải không quý vị? Ai cắt thịt mình thì mình la làng hết thôi, mà mình cắt thịt người ta thì tội nghiệp người ta. Như vậy tâm từ bi giới xá mà khuyên người ta ăn chay, phải không nè? Còn nếu mà khuyên người ta ăn chay không được thì cứ khuyên người ta niệm Phật đi, cứ một lần niệm Phật đi, thì một ngày nào đó không khuyên người ta ăn chay người ta cũng ăn chay. Mà nếu ví dụ như không ăn chay được thì khuyên người ta là ăn tam tịnh nhục đi, ăn tịnh nhục bỏ là ăn thịt, tức là người ta trừ cái sát sanh. Để gì? Để giảm bớt những cái nghiệp duyên xấu với chúng ta, để cái lúc lâm chung chúng ta tránh được nhiều cái trở ngại. Những trở ngại đó, trong cái trở ngại đó nó có trở ngại gọi là oán thần trái chủ, oan gia trái chủ, là do cái nghiệp sát sanh. Thì chúng ta không có trực tiếp sát hại họ, thì thường thường cái nghiệp oán thần trái chủ nó chỉ dồn tới những người mà trực tiếp sát hại họ. Chúng ta nếu không trực tiếp sát hại họ, chúng ta ra lệnh những người đã sát hại họ thì chúng ta cũng như là người sát hại. Còn những người mình đã ăn chay người ta cũng làm, mình có ăn có đi phóng sanh gì nữa thì phóng sanh xong rồi là người ta cũng cố gắng người ta tìm cách ta bắt lại, phải không? Thì phóng sanh là mình cứ việc phóng sanh mà người ta bắt, cứ việc người ta bắt, chứ không phải là phóng sanh như vậy là hết đâu. mình cứ việc làm thì làm lành. Cho nên cái gì mà có làm như vậy thì khi mà niệm Phật vẫn được vãng sanh như thường. Tại vì cái bốn hoài của Đức A Di Đà Phật là cứu độ những người tội lỗi nghiệp chướng sâu nặng này. Ngài nói bây giờ làm cái gì ngài cũng cứu hết trơn, ngài không thế nào bỏ. Tại nếu mà người ngài bỏ những người mà không ăn chay thì giống như ngài bỏ hết tất cả vô lượng vô biên chúng sanh rồi. Cái nguyện của Đức A Di Đà Phật không bỏ một người nào cả. Người nào mà cái niệm Phật, người nào mà quyết lòng đi về Tây Phương, đi về Tây Phương rồi thì cái thần thông đạo lực, cái tâm từ bi hiếp xá của một người ở trên cõi Tây Phương, người ta xuống đây người ta mới chế xá được cái nghiệp của họ, người ta xá được những con gia trái chủ họ, người ta giúp đỡ những cái người đó để mà thành Phật. Chứ nếu mà mình loại bỏ người cái những người này ra thì vô tình chúng ta loại bỏ vô lượng vô biên chúng sanh cứ tiếp tục đi xuống địa ngục. Có vị Phật nào mà nỡ để cho chúng sanh đi xuống địa ngục mà chịu tội đâu? Quý vị nên nhớ là tất cả cái tâm chúng ta đều thành Phật cả. Vì mê mờ cho nên chúng ta mới làm điều sai lầm. Cứ trở về cái chân tâm đi. Làm sao trở về chân tâm? Hãy niệm Phật trước. Cho nên ngài trên sông nói không khuyên người ta ăn chay mà khuyên người ta niệm Phật. Cứ một lần khuyên người ta niệm Phật đi, một tháng mà người ta không ăn chay, người ta niệm Phật hai tháng là người ta ăn chay. Mà hai tháng không ăn chay thì bao đắng, một năm sau người ta cũng ăn chay. Còn khuyên người ta ăn chay, có nhiều người sợ quá, thèm thịt quá, bỏ niệm Phật. Cho nên chúng ta cứ đi con đường hay hơn như vậy. Khuyên người ta niệm Phật trước. Quý vị cái răng này, cứ khuyên người ta niệm Phật, người ta ăn chay. Mà người ta ăn chay được thì người ta giải, đầu tiên là giải được cái nạn, cái số lượng con gia trái chủ. Rồi bây giờ còn tiếp một phần nữa là gì? Là ngày ngày quý vị tu hành, quý vị niệm Phật. Ví dụ như ngoài trung có cái chỗ lũ lụt, quý vị đem bỏ tiền ra giúp đỡ cho họ. Quý vị in kinh, rồi ấn tống sách vở, ấn tống pháp khí, quý vị đi ban bố cho người ta, đem tất cả những cái công đức thiện lành này hồi hướng cho con gia trái chủ của mình. Khuyên họ hãy cùng với tôi niệm Phật đi, đi về Tây Phương, cho tôi hồi hướng cho quý vị. Quý vị hướng chút ít cái công đức này, quý vị cũng không được thành đạo đâu, cũng không được coi như là thoát vòng sanh tử đâu. Khuyên họ một lần mà mình hồi hướng công đức là một lần mình nguyện cho tất cả quý vị đều niệm Phật đi về Tây Phương, chúng ta cùng thành Phật trên cõi Tây Phương đi cứu độ chúng sanh. Hay hơn là bây giờ chúng ta cứ đấu tranh, chúng ta cứ chém giết, chúng ta cứ hãm hại lẫn nhau, cái chuyện sanh tử luôn rồi không bao giờ mà chúng ta có giải được. Thì quý vị cứ một lòng thành tâm mà làm như vậy, tức là ngày ngày có một chút xíu công đức nữa mình cũng hồi hướng công đức cho gì? Một là cho pháp giới chúng sanh, hai là cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta, ba là ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta nương theo công đức này mà siêu sanh tịnh độ. Quý vị cứ làm như vậy thì tự nhiên quý vị sẽ hóa giải nhiều lắm, tâm thành tâm là quý vị hóa giải liền. Nhất là khi mà mình đi hộ niệm cho người ta thì từ đầu mình thấy những cái hiện tượng oan gia trái chủ này hiện ra rõ lắm, nó làm cho người đó trợn mắt lên, người đó hét la lên, người ta thấy những cọp, những beo, những rắn, những rết, những trâu, những bò, những cái người mà ma quỷ tới chém